Tiếng ba nhân loại suy nghĩ điều Mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Maya. Nam mô Bác Bụt Thầy Tham Ma. Thêm ban Phật mỗi ngày hay giờ từ tháng 2013 Phật lực là 557 Phật pháp đã cho mình lên đá ban há bản dịch tích Bút Tha Giá.
Bước ngoài thời gian đến điểm thượng trí giả thân chứng, thực hạnh như lý hạnh. Chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Tượng bất tường những mộng bị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, trí tuệ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên xứ. Chí Toàn.
Chúng là chư tôn đức, chính thưa đại chúng, bài học hôm nay thường ngữ và pháp ngữ, chúng con kính thỉnh thưa đại đẳng từ bi hiển hiện bài học. Nam mô Phật Thầy. bài học hôm nay thường ngữ và pháp ngữ. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Và thêm nữa, ngài đã nói rằng hãy trấn áp kẻ xứng đáng với sự trấn áp, hãy nâng đỡ kẻ xứng đáng với sự nâng đỡ. Thưa ngài Nagasena, trấn áp nghĩa là chặt tay, chặt chân, trừng phạt, hạ, giết chết, làm tổn thương sự tiếp nối mạng sống. Lời nói này đối với Đức Thế Tôn là công lực đúng đắn, và Đức Thế Tôn không thể nào nói lời nói này. Thưa ngài Nagasena, nếu Đức Thế Tôn đã nói rằng hãy nâng đỡ kẻ xứng đáng với sự nâng đỡ là sai trái, nếu Đức Như Lai đã nói rằng hãy trấn áp với kẻ xứng đáng với sự trấn áp, hãy nâng đỡ kẻ xứng đáng với sự nâng đỡ, như thế thì lời nói rằng trong khi không hãm hại người khác ở trên đời, ngươi sẽ trở thành người được yêu mến, được thân cận. Và ngài đã nói rằng hãy trấn áp kẻ xứng đáng với sự trấn áp, hãy nâng đỡ kẻ xứng đáng với sự nâng đỡ. Tâu đại vương thì được yêu mến, được thân cận. Đối với tất cả các Đức Như Lai thì điều này được chấp thuận. Điều này là sự chỉ dạy. Điều này là sự giảng dạy giáo pháp. Tôi đại vương, bởi vì giáo pháp có sự không hẳn hại là tướng trạng. Điều này là lời nói về bản thể. Tôi đại vương, không về việc Đức Như Lai đã nói rằng hãy trấn áp kẻ xứng đáng với sự trấn áp, hãy nâng đỡ kẻ xứng đáng với sự nâng đỡ. Điều ấy là ngôn từ. Tâu đại vương, tâm bị kích động là cần được trấn áp, tâm trì trệ là cần được nâng đỡ, tâm bất thiện là cần được trấn áp, tâm thiện là cần được nâng đỡ, tác ý không đúng đường lối là cần được trấn áp. Tác ý đúng đường lối là cần được trấn áp. Người thánh thiện là cần được nâng đỡ. Kẻ trộm cướp là cần được trấn áp.
Của chính bản thân. Như thế phải chăng trong trường hợp này người chỉ dạy phạm vào lỗi thế thì việc chỉ dạy của các Đức Như Lai là sự chỉ dạy đúng đắn? Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp thuận nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa giác trẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Anh Nam Mô Bụt Thầy nhỉ. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Không. Quý vị Đức Minh Hạnh có nghe được không ạ? Hồi nãy là Đức Minh Hạnh... Dạ, đúng. Dạ. Xin cảm ơn đại đức, cảm ơn quý vị Phật tử. Thì tôi rất đáng bận rộn và không thế nào tôi muốn luyện ngựa ra sao ở kỳ mà sư thì như vậy gì bất gì hữu ngọt, còn nếu như ngựa bất kham thì phải giết chết. Đức Phật bày tỏ rằng Như Lai dạy đi chuẩn bị có người thì Như Lai giữ ngọt, có người nên giữ đất cái gì giữ ngọt, có nghĩa là một mặt là khuyến khích sắp tấn họ để làm các việc Còn một mặt thì cũng gỡ trách về những việc bất thiện pháp. Để cho họ lựa chọn cái con đường. Họ đi như vậy thì được gọi vừa đánh dụng vừa ngọt. Còn đối với chúng sanh, đối với một đệ tử dạy ngang ngược, họ cũng không bất thiện pháp, họ cũng không có gì đó mà họ như đây tuyên bố bỏ mặt, không có dạy dỗ, không có nhắc nhở đến, cũng giống như trường hợp thì muốn làm gì thì làm, dù đúng dù sai cũng không có nhắc tới đến ta, ý thức thì hối hận mới đi tìm những các vị trưởng lão đảnh lễ và tâm hướng. Và khi mà bị tâm tư cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng và từ tâm tư và chẳng bao lâu chính là A-la-hán ở đây quý vị. Dân từ những chỗ nào mà cần phải dùng cái từ sâu sắc thì lúc đó thì này cũng dùng như là cái thường ngữ đó. Như vậy thì chúng sanh sẽ hiểu, sẽ hiểu nhiều. Trong bài học này thì khi mà Đức Phật dạy rằng đáng bị áp chế sự vật hãy tránh áp những kẻ đáng được tránh áp, hãy nâng đỡ những kẻ đáng được nâng đỡ. Sau khi đó, Đức Thế Tôn này, sau khi đó, mình người đã giải thích ngày nay đã tránh áp ngày đại vô có sự hợp lý. Giống như là cái từ đó từ bài thì trấn áp á, ví dụ trong thì có thể là bị kiểm trách, và có thể cho nên khi chúng ta có những Phật này thì phải chứ này cũng tính buổi sáng này đi thực nhau qua ba tính độc thầy ta bảo ngài rằng ứng còn để ứng lúa mà ăn, ngài không chịu cày ruộng để lấy lúa mà ăn mà là phải đi ăn như thế này. Lúc đó cái tôn ngài nhân tự cùng sự ngài mới bảo chúng ta các sĩ ta đo giá rằng ngài cũng có làm ruộng vậy chứ, ngài cũng có hưởng được cái nguyên lợi có và là môn cái sư phật ra đầu chán rất ổn ngạc nhiên và hỏi là ngày cày ruộng ở đâu là bò nữa phật quy pháp ta ở đây chúng ta biết là có những trường hợp phật này vẫn sử dụng thường vẫn như thường và khi mà sử dụng thường ngữ có đôi khi nó cũng là một điều buồn một cái cấp là dân số người ta nghĩ mới là học hay là ngữ chứ không đúng mà vào cái vị thuyết pháp khéo dùng cái thuật ngữ để nói cho họ nghe, rồi khi họ đã hiểu được mới bắt đầu cái chỗ nào cái thuật ngữ mà nếu nói đúng theo ý nghĩa bên ngoài thì đó là nó sai trái với tinh thần của pháp luật, thì lúc bây giờ mình phải chỉnh sửa, mình phải minh định là ý nghĩa đó. Cho nên ở đây nhé, chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta nói đến lời dạy, xin hỏi một lần nữa quý vị có nghe được chúng ta nói
ồ
đã Được 15 phút rồi, không biết là thượng tọa giác đẳng.
Có.
Trở lại trước mắt ta chưa? Bà già, chính rất là quan hệ với chính nhân dục. Cũng giống thượng tọa.
Xin chào, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ đề gì. Mà chúng tôi thấy rất là cần thiết, đó là nếu mà ông người mà biết học dạy thì thứ gì cũng như trong cuộc sống cũ, có đôi khi hình ảnh rất là cao rộng như một ai lái lên được tương lai. Thì ở đây nếu mà chúng ta không khéo mà nếu chúng ta chỉ tiếp tục là nhỏ thì chúng ta chỉ được nguy hiểm, là bởi vì chúng ta cần rất cần biết những giá trị có khi chúng ta hết sức tôi gọi là phương Phật sắc Phật, tức là Phật bí Phật. Nhưng mà cái phương Phật sắc Phật mà các vị tôn giả nhìn họ chỉ cho những cái quan niệm về sở thích của một người khi mà nghĩ về bí Phật. Ví dụ như là Đức Phật mà thành công quan niệm đó là tánh giác, cái tánh giác nó không có lệ thuộc qua cái chắc tính và cái âm thanh, và nó cũng có gì cả. nó có những gì vẫn thuộc về thế giới này. Và ông là có hành động chứ không có người hành động. Chúng ta đây cũng trong nội là để ý xử nên là cái gì nghe không rõ. Còn có lẽ là cái gì để quý vị có thể nhớ nếu phải cảm thấy khó chịu hơn là tại vì có lý đó là cũng phải thật chậm. Phật pháp đó rất vô ngại, nhưng mà tức là sử dụng ngôn ngữ để có người sống hàng ngày. Chủ đức Phật thầy khuyến khích chúng tôi.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Con xin hành kính lãnh lễ đến sư phụ thầy siêu thượng tọa Nhất Đẳng cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong lúc. Xin chào. Quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ không biết trang tấu cảm ơn Phật tử ngộ bình thành nhiên. Là hầu như là còn đã ngàn được. Chuyện ở bên thoát là nó trục chặt để chúng tôi thì để ở đây thì ở trên cái phương diện mà diễn đạt ngôn ngữ Phật pháp là thường thường ở trong Phật pháp khi mà chúng ta nói về giáo lý, nhất là nói về giáo lý bát chánh đạo hoặc là bát chánh đạo hoặc là đề cập đến hai cái cực đoan. Thường thường ví dụ như ở trong cái đời sống chúng ta ưa dùng cái ví dụ như mình nghĩa chung chung là vậy, nhưng mà vậy tự nhiên mình nói chữ chung là ẩu không, thì tự nhiên người ta nghe là người ta thấy tại vì ở trong cái thờ đó đó tôn nghiêng về cái lợi dưỡng rồi một số người thì ở trong đời sống của chúng ta đi vẫn đàng hoàng, rồi sau đó người ta mới dạy mình thành một cái bài quyền rồi nó thì lúc đó chúng ta không có đi theo cái khuôn khổ nữa mà hãy mà là một cái đường hướng mà nó không có thiên nó không có thiên vào bên này, nó không có bị kẹt vào bên kia. Có những là người ta làm có bao nhiêu tiền mỗi ngày như vậy người ta cứ nói với cái người con mình là cha và mẹ kiếm được bao nhiêu tiền là lo cho con ăn học, mình con phải ráng cố gắng. Đừng có để thi rớt, nếu mà thi rớt thì cha mẹ cũng như là không còn tiền hoặc là như là cha mẹ sẽ thất vọng. Thì quý vị thấy rằng thì một cái cách lo cho cái người con như vậy thì đây là một cái điều rất nó chung áp lực nếu kỳ này mình thi rớt là mình chỉ gán phục thi mình đạt điểm. Chứ nếu mà mình làm lý đó mà mình ngày nào bao nhiêu công sức mình đổ vô ở trong bài tập của con hết rồi, bao nhiêu công sức ở trong nhà này mình đều đưa vào cái đời sống của cái đứa con mà nó chỉ nghĩ rằng là nó làm cái bài cái môn nó không được, thành ra nó thất vọng, thành ra nó buồn và bị áp lực quá, thành ra cái đứa học sinh nó sau cái giờ học là bước ra nó tự tử, bước ra ở bên ngoài cái lan của trường ta nhảy xuống để mà tự tử. Thành ra đó quý vị thấy rằng khi mà trong nhóm thì những cái vị đó cái tâm lý giữ vững được cái đời sống của mình mà những cái vị mà khi mà thi rớt hoặc là học không có đạt điểm cao vân vân thì những cái vị đó mang một cái trạng thì mình dở hơn những cái người bạn mình thôi, những cái vị bạn đồng phạm hạnh mình thôi. Nhưng mà cũng mà so ra đó cái sự dở của mình nếu mà đem về một cái ngôi chùa nào đó mình nếu mà đây vị đó sẽ phụ giúp được vị trụ trì hoặc là những cái vị khác rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng những người mà có học á, người ta về người ta đứng không một ngôi chùa nào đó. có yếu lắm á, à, có như là có dở lắm á, thì người ta cũng dạy cho những người tu sĩ tụng kinh được, à, hoặc là dạy cho những người tu sĩ những cái điều căn bản được, vân vân. Thành ra vì những cái điều này á, những cái lợi ích này, nên chúng ta không có gì mà chúng ta buồn hết, à, không có gì mà chúng ta phải mà thất vọng, à, cũng như đối với những người mà vào tu cũng vậy, thì ví dụ như những người nào mà ví dụ như là nó trung bình, à, nó trung dung, à, khi nào chúng ta giỏi thì chúng ta sẽ làm cái việc mà nó, nhưng mà chúng ta đời sống của chúng ta cái tính thì nào thích hợp của chúng ta sẽ làm, à, miễn sao chúng ta có, à, cũng như trước kia quý vị biết rằng là khi mình được như vậy đó, quý vị, à, mình nghe được cái câu nói đó, mình mới như là cái tư tưởng của mình nó mới giải tỏa được đó. Chứ không thôi á thì ví dụ như khi mình đã bỏ không mình học, nhưng mà nhờ nó thành ra chúng ta mới là con đường trung dung, à, hoặc là cái con đường trung đạo. Chính vì những cái điều này đó, mà chúng tôi thấy rằng cái chữ trung đạo này đó, khi mà chúng ta đem ra áp dụng ở ngoài đời sống, à, công nghiệp đến chủ nhật, à, và có thể là có khi những người ta không bị trở mặt mảnh mình có được. Rồi mà chúng ta xếp vào cái thời gian để chúng ta nghỉ ngơi, thì lúc đó nó quân bình cái cơ thể của mình và cái tài sản của mình và cái sự mà cái tinh thần của mình nó được nhẹ nhàng, chúng ta không có bị
một phần là xin được hỏi thưa thầy sư là không biết vừa có nghe được không? Nếu thưa thầy sư nghe được chúng tôi thì bảo gì cho biết? Thế thì có lẽ là thưa thầy sư không có gặp phải chút mấy để nó có tính để nó tính và sẽ trở lại điểm một. Một lần mời khúc mới đây vốn tính còn ở phía sau nên tôi đi có tính không gì thưa kính thưa chủ nhân, chúng tôi sẽ
một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Thích Siêu, hướng dõi nhất mạng những lễ đức tinh thần của chư Phật tạm ở trong tâm tạng, hoặc là tôi dùng nào thì cũng giáo hóa nó cả. Người đó tưởng mà cao hơn. Quý vị lúc trước chúng tôi không mà khi mà một vài lần mà đi qua ở bên nhất là ở bên xứ Thái nói rằng là những cái công viên nhất là những cái có nhiều người ta để những cái câu Phật ngôn rất là nhiều, người ta để những cái câu Phật ngôn ở ở trong cái ở một trên một cái bia đá hoặc là người ta để một cái người ta để với một cái câu Phật ngôn ở trên bia đá hoặc là ở rất là nghĩ rằng ông nó giống y như ở bên Việt Nam trước kia là trước kia chứ không. Rằng có rất là có chất lượng quý vị. À còn khi mà mình ở bên người ta nói rằng là tại sao mà cứ đọc Pali đúng nhiều khi mình xét ở cái cạnh á. Khi mình Phật Phật ngôn mà đầu tới cái câu nói lên cái một hình nhìn ảnh thì mình không hiểu được. À, khi mà mình có gặp cái câu Phật ngôn đó quý vị biết rằng lúc đó nhiều khi á nó sẽ là ví dụ như mình đó mình chỉ nhớ chỉ là phân pha ra à, rồi bốn lát bốn cái gì chữ phân pha cái ngón năng á lặp lại là hồi nãy lặp ăn hai bao cái sấm và hai bên chân hoặc về đó. Thì quý vị thấy rằng mực nặng hết ví dụ như cái câu kệ hồi nãy chúng tôi đọc khi mà học đến những cái bài nào mà nó có liên quan tới những chỗ đó chúng tôi cũng đi tìm hoài chúng tôi cũng bị này học hỏi bị kia hoài nhưng mà hình như là có trả lời là không có cái câu mà gọi là phục vụ giường chư Phật bắt gặp ở trong câu pháp mình nói về cái vị tỳ kheo tích xá mà bị bệnh á thì ở trong lĩnh vực của tam tạng chúng ta rất là khó để mà chúng ta nghiên cứu. Thời nay phạm sẽ bị phạm tội. Thì khi mà sau này có những vị ở ngoài đã dịch được có nghĩa là buổi chiều nào uống cũng được chứ không phải là giới hạn trong cái sự bệnh không phải là khi mà những vị đó cái cứ người bớt ra chút người thêm vô chút thì còn nữa thì nó sẽ rất
không phải là mấy cái sự bệnh vấn đề mà như là có nhiều người nhưng người trung bình mấy người chấp trường ở đây thì chúng tôi có một số người nghĩ là mình cứ tạm dừng như vậy, còn cái số gì đó mình đóng cửa, mình đóng cửa mình ở lại, không biết là từ đó còn cái số cũng muốn đóng cửa mở cửa được, mình trở lại đâu có khác nữa không? Còn cái sự tự có muốn như vậy không thì, nếu như muốn như vậy thì chúng tôi sẽ phải đóng cửa. Mà chúng ta phải xem cái gì chúng ta có nghe được. Nếu chúng ta nghe được bắt đầu cho cuộc sống mình nhưng mà chúng ta phải xem không chúng ta không nghe được không?
gì của chúng ta nói không? Xin lỗi cái gì của nơi để chúng ta nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Bây giờ thì chỉ còn có một biện pháp là nhìn cái câu thảo luận của mình thường tự lên đầu. Giờ khi nãy người nghe nghe thường tự nói chúng tôi mất đi ba và chỉ nghe được cái đoạn sau còn là phần trả lời chúng tôi không biết trả lời có gì nữa. Phải chăng dù có bản dịch tâm tại nhưng chúng ta cũng còn cần bản gốc phần ngữ để không bị lợi nghĩa. Ồ, xin hỏi đặt không không xin hỏi xin tôi giúp đỡ. Nếu nhưng mà nghe mà bị gián đoạn cái câu trả lời tự nhiều cho chúng thì bởi vì ta không hiểu ý nghĩa được. Thì cảm ơn thưa ta, chúng ta cũng nghe chắc chắn. Ồ, cái bài học hôm nay nó có liên quan đến cái này, một cái câu hỏi câu hỏi mà dùng pháp từ ngữ tất hay cái tâm diễn định nói chi là ta nghe ra trả đoạn khúc nghe thì ta cũng để ta dùng từ. Thế thì bây giờ là không biết thì tự nhiên chúng ta có chúng ta xem là có cái câu hỏi chúng Tự giác đẳng là phải trong giữ được không gì. Mà không có bản gốc đi kèm thì có thể bị sai lệch, có thể bị sai lệch nhiều lắm. Và khi mà đã bị sai lệch thì do cái tư lý của mỗi vị, khi nó bị dịch tới ra, dịch cái quyển sách đó, cái quyển tạng đó ra cái chữ bất tử. Vì rằng không phải là cái trí tuệ tập thể do một cái hội đồng dịch thuật, mà là do cá nhân dịch thuật, trong trường hợp này rất dễ bị sai. Còn nếu như mà chúng ta có được, dạ xin cảm ơn quý vị, nếu mà chúng ta có được cái bản gốc chữ Pali á, chúng ta có được cái bản gốc chữ Pali xác văn hay không, hay là đã thoát văn. Rồi thứ hai nữa thì chúng ta nhìn vào bản dịch và chúng ta hiểu được ý nghĩa nó không có lạc nếu chúng ta là người dịch ta đi. Chứ còn nếu như mà chúng ta không có, không có cái bản gốc của phần ngữ, thì ví dụ như chúng ta nghe cái câu dịch rằng là thiên thượng thiên hạ duy cả độc tôn, thì có một số người giải thích là trong khắp cùng trời đất chỉ có chân ngã mới là quan trọng nhất, độc tôn, độc tôn. Cho nên ở đây người ta sẽ hiểu sai một cái bản văn là nói lần tôi mà mắc một cách tắt chết thằng này. Thì mà trả phí nát chí của nó một tí. Thì chúng ta không có cái bản văn thì chúng ta cứ dựa theo cái câu mà thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, rồi cứ giải thích ở trong trời đất chỉ có chân ngã là quan trọng, cái điều đó vậy vô cùng. Chúng tôi ít khi nào mà chúng tôi dám thì dùng những cái từ mà nó hơi quá lố để mà chúng ta chuyển đất trong vấn đề như vào khi mà khi mà chúng tôi thấy cái câu nào mà nó sai pháp chúng tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu, thưa quý vị. Cho nên chúng tôi xin lỗi, cho nên bây giờ chúng tôi dùng cái lời nó hơi thô tháo một xíu. Thì ở đây á, trong câu hỏi là phải chăng dù có bản dịch nhưng chúng ta cũng vẫn cần có cái bản phản ngữ, để phải chăng là chúng ta cần phải có cái bản gốc ngữ để chúng ta dễ không bị sai lạc. Lời rằng là điều đó là tất nhiên, chúng ta rất cần cái bản gốc tiếng Phạn chúng ta đi lời giải quyết để chúng ta là chúng ta đọc thẳng được, hay là chúng ta so sánh ở đó để chúng ta hiểu được, chứ khỏi phải qua cái bản dịch là chúng ta thở bằng hơi thở của người khác. Và người dịch cái độ chuẩn xác với nguyên bản đó thì một vị dịch giả giỏi lắm là cũng có khoảng 90% thôi. Bản dịch của cái vị đó dầu cho có cái xác suất là 90% lúc 40% xác bằng, nhưng người hiểu ý nghĩa đó họ hiểu lệch lạc tương đối thì cũng còn 70% thôi. đó thì chúng ta nói một chút. Chứ còn khi mà đọc cái kinh thì chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp các vị đến học hỏi vấn đề, chúng tôi hỏi lại là cái điều đó tôi chỉ nói một cách mà vị đã hiểu. Khi mà đọc qua thì chúng tôi nghe hay xong là chúng tôi lắc đầu. Trong trường hợp này còn có 30% thôi quý vị, còn 30% cũng như trong cái câu mà xin lại duy ngã thật tôn duy ngã lúc tôn mà thiếu hiểu như là thì trong trường hợp là trong nhất quá ưu nhược đi thì chúng ta làm thì là nhưng mà chúng ta cũng cần trong cái phạm vi trả lời chứ không nói thế gì khác. Chính sự tự giác cảm trở lại được phù hợp làm vui
sau khi kết thúc thì tôi nhìn như là chỉ có nói lâu vậy thì cũng không biết nó nói mấy hết nghe cầu nghe cầu tục mới đầu vô thì thấy là chập chờn. Chúng ta tính cầu may một tuần nữa và chúng ta trả lời cầm một câu thảo luận kết thúc rồi sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với để được tiếp tục. Thưa Phật tử sư, chúng ta thấy cũng đúng như vậy. Chúng ta thường nói là tam sơ thất mộ. Rồi chúng ta càng diễn dịch thì dừng lại đi vào một cái nghĩa khác. Mà cái gì Phật pháp của người này mình có thể sử dụng được hiện tại. Thưa thế ở trong chùa người dân dân thì cái người ngoại đạo đúng vậy. Thì có khi chúng ta thấy rất là cần thiết để các vị tăng sĩ đúng vai trò mà sau đó đạo của mình thì lời của Đức Phật dạy được chỉ trong ý nghĩa về có kinh nghiệm. Có gì người ta nói rằng thì chính thức thì tâm trí làm cho kinh nghiệm trở nên khô khan không có thể giải thích được. Thì theo thằng vợ tôi suy nghĩ là khi người ta nói là nên hiểu một cách rất là thoáng thì cái chữ rất là thoáng này nó có nên là một chủng luật để chúng ta theo hay là cái chữ rất là thoáng nó là một chữ rất là nguy hiểm. Tại vì hiểu lắm nhiều thì sao nguyên bản thì xin lấy ý kiến của đại sư.
Chúng tôi động với vào nghe. Vì vậy cho nên tình yêu rất. Để tặng quan hệ thì chúng ta nói không, xin hỏi gì có mời thì chúng ta nói không? Chẳng đến còn một phần mùa số 4 và thường để giàu lắm vừa nêu luôn. Khi nãy quý vị có thể post lên bài trên mà hình chúng tôi xem. Xin quý vị khẩn trương lên chút xíu chúng ta sắp hết giờ rồi. Ở đó không có theo ý muốn thì rất tốt, có nhiều lợi lạc. Còn có hơn chúng ta bị trục trặc như thế này thì đã. Ồ, bây giờ thường tôi giới tẳng đã phải rời rừng. Câu mà chúng ta cần là cái câu hỏi của thượng tọa giới tạng, không phải là câu này trên Phật tử nguyện từ đó gì. Nếu mà bây giờ chúng ta ở nhân từ như này, 4-10 giờ ở chính chúng ta 12 phút nữa thì chúng ta hết giờ. Ồ, hiểu kinh điển sao cho thoát tám người tính ở đây thì nó tùy trường hợp. Hiểu sanh đến Phật. Cho nên ở chúng tôi nói là hiểu thoát. Kinh chánh kinh á, ví dụ như cái câu mà nói rằng là nếu nói hay hành động cái tâm tư ô nhiễm, đau khổ sẽ theo sau, lăn theo con mò kéo. Thật sự ở trong phạm vi của bài kệ này thì Đức Thế Tôn người dạy rằng là chắc rằng quá quá hà tu và năm quá hà tu đó sở thuộc cách của hiện tại phương từ của hành tiết qua hạ tô pa đăng cái chân, và trong câu này vẫn còn thiếu một cái động từ chắc cần quá của hạ tô pa đăng. Vậy cho nên chúng ta phải hiểu thoáng lấy cái động từ ở phía trên ta tu năng lúc còn anh quy tí để anh quy tí đó, chúng ta lấy cái động từ đó để chúng ta đang ghép cái câu dưới số 10 tâm lượng. Cái câu dưới là nếu đó là hành động của tâm tư ô nhiễm, đau khổ sẽ theo sau, gọi là lúc tâm ta tu lúc còn anh quy tí như bánh xe lao theo chân của con bò kéo. Chúng ta phải thoáng đi một chữ là lăng theo lấy cái động từ chúng ta đưa. Và bây giờ nếu chúng ta hiểu thoáng cái chỗ này thì cũng được. Tức là theo cái test nó có nhiều người, người ta ở ngoài mắt người ta hay nhìn thấy con bò kéo xe. Bây giờ chúng ta cứ để làm cho chân của con bò kéo cứ thoáng đi chừng đó thì dừng, vậy nó không có nguy hiểm, có ảnh hưởng gì. Còn nếu như mà chưa câu mà Đức Phật dạy Atahi Atano là thô cô đô xia đó, Atahi Atano là thô, ta là chỗ nương tựa của ta, mà chúng ta hiểu theo cái kiểu gọi là nương vào cái chân ngã, thì trong trường hợp này chúng ta thoát cái kiểu đó thì nó rất ưu. Cho nên ở đây nha, ở đây chúng tôi nha, xin chào tùy trực họ phải hiểu thoáng trong cái phạm vi thì ngữ nghĩa là mất ý nghĩa của câu. Như Đức Phật này dạy rằng có năm cái nguyên nhân làm cho chánh pháp bị suy đồi, ở trong đó có cái điều là các đệ tử hiểu lời dạy của bậc đạo sư sai phân, sai nghĩa, sai phân cuối cùng sai nghĩa, thì như vậy sẽ là pháp gì chưa? Cho nên là chúng ta cũng phải trả lời cái câu hỏi của chúng.
ra không biết có vấn đề gì mà chúng ta không có sung sẻ. Chúng ta chỉ nghĩ một cái là chúng ta nghĩ sống năm phút để
xa thuốc xa tự như hai mặt có nghèo mùa nước hẳn bao năm như vậy chứ anh cầm mất nghe không nghe hả ta thuốc xa tôi lần phải ta đang cho anh rất đáng lòng những giảng dạy của pháp hữu ích cho chúng con đang có tiếng anh hành tu tập và hướng đến đại kho phương tiện cho các phần hành an lạc trong chánh pháp niệm mỗi lúc thực tập để kết thúc chương trình chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đạt công dân làm cho quyển chương tập tư công đức quyển pháp được tàu cho năm dạ
Phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp thành từ khẩu ý thức.
Để kết thúc